Kính thưa cộng đoàn, hôm nay mồng 2 Tết Đinh Dậu, Giáo hội Việt Nam hướng lòng chúng ta về việc kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Đó là những người ra đi trước chúng ta, và trong bầu nhiệm các thánh cùng thông công, chúng ta hiệp lòng cầu nguyện cho các ngài sớm hưởng tôn nhan Chúa. Kính nhớ ông bà tổ tiên không chỉ là truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, mà còn là bổn phận căn bản của mỗi người Kitô hữu. Là người Việt Nam ai cũng thấm nhuần đạo hiếu, như ca dao Việt Nam đã dạy rằng: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Là một người Việt Nam, lại là một người Kitô hữu như mỗi người chúng ta đang hiện diện trong thánh lễ hôm nay, chúng ta phải được mời gọi sống tinh thần hiếu đạo một cách mãnh liệt và triệt để hơn nữa. Bởi đó không còn là cảm thức tự nhiên của một con người, mà là một bổn phận luân lý trong tương quan đối với Thiên Chúa. Cả truyền thống Cựu Ước và Tân Ước đều xác định cách rõ ràng bổn phận luân lý của con cái đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ khi còn sống cũng như khi các ngài đã qua đời. Sách Huấn Ca đã dạy mỗi người chúng ta rằng: ngươi hãy thờ cha kính mẹ như Chúa Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho ngươi, để ngươi được sống lâu và để được hạnh phúc trên đức mà Thiên Chúa đã ban cho các ngươi. Còn Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô cũng khuyên dạy tất cả mọi người chúng ta rằng: phần làm con hãy tôn kính cha mẹ để được sống lâu và hưởng thọ trên mặt đất này. Kính thưa cộng đoàn, khi kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ trong mùa nhiệm các thánh cùng thông công, đó là một cơ hội quý báu để nhắc nhở một người chúng ta về sự trống qua tạm bợ của đời sống hiện tại, và hướng lòng chúng ta về quê hương đích thực vĩnh cửu mà mọi người chúng ta phải ra sức tìm kiếm và chiếm hữu, đó chính là nước trời. Cuộc sống thực tế cho chúng ta thấy mọi thứ rồi sẽ qua đi, thời gian rồi sẽ chấm dứt, nhưng chúng ta có một niềm hy vọng lớn lao, đó là được chung phần bầu nhiệm phục sinh của Đức Giêsu. Đức Thánh Cha Phanxicô khi suy niệm về bài tin mừng hôm nay, ngài đã mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy ý thức rằng cuộc sống trần thế này được ban cho chúng ta không phải để chúng ta hưởng thụ một cách phung phí và ích kỷ, nhưng cuộc sống trần thế này được ban cho chúng ta là để cho chúng ta biết chuẩn bị cho đời sau của mình. Sự mỏng manh, tạm bợ, trống qua của đời sống hiện tại có thể làm chúng ta sợ hãi, nhưng đó là quy luật tất yếu của cuộc sống. Mọi thứ rồi sẽ qua đi. Vì vậy không có gì lạ khi sách Gióp quan niệm cuộc sống trần gian chỉ là một hơi thở, một làn sương, một làn khói, và mỗi người Kitô hữu chúng ta chỉ là khách hành hương trên cuộc đời tạm bợ này. Còn Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philippe đã nhắn nhủ mọi người chúng ta cách rõ ràng: quê hương đích thực của chúng ta không phải là cuộc sống tạm bợ nơi trần thế này. Vậy quê hương đích thực của chúng ta là ở đâu? Thánh Phaolô đã trả lời cho chúng ta: quê hương đích thực của chúng ta chính là nước trời. Vì vậy, khi hiệp lòng kính nhớ các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, chúng ta được mời gọi hãy tỉnh thức trong đời sống hiện tại, nghĩa là nhận ra được sự tạm bợ trống qua của đời sống này, để biết cân nhắc, biết suy tính, biết chọn lựa những gì là thiết yếu, những gì là quan trọng, những gì là vĩnh cửu cho đời sống mai sau của chính mình. Đức Thánh Cha Francisco trong sứ điệp hòa bình gửi cho toàn thể nhân loại trên thế giới nhân dịp đầu năm mới, Ngài đã chia sẻ rằng cái chết không có tiếng nói cuối cùng trên số phận của con người, bởi vì con người đã được chỉ định cho một cuộc sống vô tận có nguồn gốc và sự thành toàn nơi Thiên Chúa. Cuộc sống trần thế rồi sẽ qua đi, đời sống thân xác rồi sẽ kết thúc. Vì vậy điều quan trọng hơn hết là chúng ta đã, đang và sẽ làm gì để chuẩn bị cho tương lai, cho đời sống mai sau của chính mình. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta câu trả lời. Cách tốt nhất để chuẩn bị cho tương lai của chính mình là chúng ta hãy bước theo Đức Giê-xu và hãy kiên trì cầu nguyện và sống theo giáo huấn của Ngài. Chúng ta theo Đức Giê-xu không như theo một lý tưởng, một ý thức hệ, nhưng chúng ta theo Đức Giê-xu là chúng ta theo một con người, nghĩa là chúng ta phải gắn bó với Ngài, nên một với Ngài. Đó là con đường duy nhất để chúng ta chiếm hữu được hạnh phúc đích thực của chúng ta, chính là nước trời. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khi chia sẻ về hành trình ơn gọi của mình, Ngài đã chia sẻ theo Đức Giê-xu là tham gia vào một cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Thật vậy, chúng ta không biết tương lai phía trước sẽ như thế nào. Điều chắc chắn duy nhất chính là lời mời gọi của Đức Giê-xu: hãy theo ta. Đó cũng chính là tâm tình của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Ngài đã chia sẻ trong tác phẩm Đường Hy Vọng: quyết định theo Chúa không phải là một chữ ký, cũng không phải là một lời tuyên thệ suông, nhưng theo Chúa là một sự đánh đổi, một sự đánh đổi liên lụy trọn vẹn suốt cả cuộc đời. Theo Chúa, theo Đức Giê-xu là như thế. Xin cho mọi người chúng ta luôn ý thức về tiếng gọi của Thiên Chúa trong cuộc đời mình và vững tin bước theo Ngài. Các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ chúng ta là những người đã theo Đức Giê-xu cách quảng đại và đã sống trọn ơn gọi của mình là một người Kitô hữu, một người ông, người bà, người cha, người mẹ, và quan trọng hơn hết là một chi thể của cộng đoàn giáo xứ này. Vì vậy, xin Chúa đoái thương, đón nhận và tha thứ những lỗi lầm, khuyến khuyết của các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, để các bậc tổ tiên, ông bà và cha mẹ chúng ta đã ra đi trước chúng ta được sớm hưởng tôn nhan Chúa trong mầu nhiệm các thánh cùng thông công. Amen.